Tôi đã thấy ngay từ đầu, chỉ có nhà anh Trần Tiến Vinh lắm chuyện quan trọng quá nữa, làm cho nó thêm rắc rối. Bây giờ đã 2 năm rõ 10 rồi, hắn ta hết còn lên mặt được với ai nữa. Vụ này chỉ giản dị như vậy, Vũ Minh Văn không chịu đi nằm bệnh viện nhưng bị bà vợ ép buộc. Y phản ứng mạnh trên đường đi Đà Lạt, hai vợ chồng bị cãi lộn, y hành hung vợ và lỡ tay đánh chết vợ. Y đem xác vợ bỏ vào căn nhà hoang bên rừng, rồi lên xe trốn về Sài Gòn. Sau một ngày lang thang không biết đi đâu, về đâu, ý tìm về đây và tự tử ở đây. Nội vụ chỉ có thế. Thoạt đầu, y muốn chạy tội giết vợ bằng cách giả làm vụ bắt cóc và vợ y bị chết vì tay bọn bắt cóc. Vì lý do đó, y mới trói chân tay bà vợ lại sau khi đã đánh chết bà ta. Nhưng sau đó, y thấy vụ bày đặt của y không vững, y không thể lừa nổi cảnh sát và y cũng không có can đảm tiếp tục cuộc đánh lừa nên y tự tử. Y có viết thư tuyệt mệnh để lại trong phòng. Tuy Lê Huy nói vậy, tôi cũng chưa tin lắm. Dẫu sao, Lê Huy cũng là một cảnh sát viên nhà nghề, có nhiều năm trong nghề, y không thể dễ tin như thế. Tôi không thể thành công dễ dàng đến thế này. Chắc chắn Lê Huy phải tìm thấy vài bằng chứng nào đó khiến cho y nghi ngờ. Nếu y nghi ngờ mà không nói ra, tôi lại càng nên sợ. Nhưng dù y có nghi ngờ gì hay không, tôi cũng không làm khác được ngoài việc chờ đợi. Thương tích của trung sĩ Đặng có gì nguy hiểm lắm không? Tôi hỏi. Thằng cha đó khờ quá đi, Lê Huy đáp. Tôi đã nói trước cho biết hắn biết là Vũ Minh Văn có thể lẻn về đây, vậy mà hắn vẫn bị lừa như thường. Hắn bị đập bể sọ, không chết đâu, chỉ vào nằm bệnh viện chừng 2-3 tháng. Y đi ra cửa trước, đứng ra lệnh cho mấy cảnh sát dưới quyền. Tôi nhìn Thúy, mắt chúng tôi chạm nhau và tôi gượng cười được. Chắc là xong rồi, tôi nói với nàng. Thúy chỉ còn phải chịu khó ở lại đây ngày mai nữa thôi. Chúng mình cùng ra khỏi nơi hắc ám này. Thúy có sẵn nơi nào để về ở tạm chưa? Nếu chưa có, tôi có thể lo. Hiện tại, tôi vẫn còn một căn phòng đóng cửa để đó. Cùng lắm thì Thúy về ở tạm cùng tôi cũng được. Tôi còn vài thằng bạn ở building đó, có thể ở nhờ phòng chúng nó. Thúy như định nói với tôi câu gì đó, nhưng đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng ồn ào. Chúng tôi tới cửa, sổ, nhìn ra. Nhà báo đã kéo nhanh tới. Họ đang tíu tít hỏi chuyện Lê Huy. Cò Huy được dịp đứng phưởng bụng phệ như một me sừ tổng thống diệm, còn tuyên bố hoài như hạch. Đám phóng viên có máy hình dở ra chụp loạn xạ, họ phản đối ầm ĩ vì không được chụp xác chết của nhà tỷ phú vừa tự tử bằng súng. Rồi tôi cũng bị lòi ra để phỏng vấn. Phóng viên nhà báo thật tò mò và nhiều lời, họ hỏi tôi đủ thứ chuyện về đời tư của vợ chồng Vũ Minh Văn. Tôi giận điên lên khi có tên lất cất đưa ra giả thuyết nhà tỷ phú có thể yêu cô thư ký xinh đẹp. Rồi bà tỷ phú ghen lên mới xảy ra cớ sự. May mà lúc đó Thúy đã lên nghỉ ở phòng nàng. Tới 9 giờ sáng, villa trở lại vắng tanh. Lê Huy trở về sở, nhưng y lại đặt một cảnh sát viên ở lại phòng để đề phòng có sự bất trắc xảy ra. Viên cảnh sát này còn có nhiệm vụ ở đây ngăn không cho tôi và Thúy ra khỏi nhà. Tôi lên lầu, tắm cho tỉnh ngủ và cạo mặt, thay quần áo mới. Không buồn ngủ, không mệt, tôi cũng không thấy đói. Tôi đi xuống nhà dưới và thấy người cảnh sát đang ngồi trên cái ghế đặt bên cửa chính. Trên cái ghế thứ hai đặt bên bàn, gã có một xị đế và hai mấy cái nem không hiểu gã nhờ ai mang về giùm. Bản tên gắn trên ngực gã cho tôi biết gã tên là Dậu. Thấy tôi, gã cười để lộ một hàm răng nhiều răng vàng. Mới 9 giờ sáng đã nhậu tưng bừng như vậy. Gã cười hình hệt. Thiệt không phải chút nào, xong đêm qua mò thức suốt đêm, bây giờ mà không đổ tí rượu vào bao tử, mò chịu không nổi. Mặc cho gã nhậu, tôi trở lên phòng, thu xếp, quần áo vào vali chờ sẵn. Giờ tôi vĩnh viễn cùng Thúy ra khỏi nhà này. Tôi mất tới 1 tiếng đồng hồ để tẩy vết máu dính ở bộ quần áo tôi đang bận đêm qua khi tôi đem xác Văn từ trong tủ lạnh ra ngoài. Chợt nghe tiếng người nói chuyện dưới nhà, tôi xuống coi ai. Một thanh niên bận thường phục mới tới. Đang nói chuyện với Dậu. Tôi hỏi gã mới tới. Anh phóng viên nhà báo hả? Sao đến muộn vậy? Đồng nghiệp của anh tới từ sáng rồi. Gã nhìn lại tôi và hỏi. Bộ, tôi có vẻ là nhà báo nói láo ăn tiền lắm sao bộ? Không phải là nhà báo thì anh là cảnh sát ư? Tôi lại hỏi gã. Gã lừng khừng. Không cảnh sát mà cũng gần như là cảnh sát. Tôi là nhân viên của Mr. Trần Tiến Vinh, trưởng ban điều tra của công ty bảo hiểm Trung Nghĩa. Tôi sững sờ. Nhân viên của công ty bảo hiểm. Anh tới đây làm chi? Gã đáp, giọng bí mật. Có lệnh, tôi đến vì công việc. không phải đến chơi. Mẹ sự sếp tôi cũng sắp đến đây bây giờ. Người tôi lạnh ngắt đi. Từ Phúc biết Trần Tiến Vinh sắp tới đây và y lại cho nhân viên tới trước, như để canh chừng tôi. Tôi lại sống trong một trạng thái bàng hoàng, nửa tỉnh, nửa mê, đáng sợ. Tôi tưởng tôi đã thoát nạn, nhất là không còn phải chạm trán với con cáo già nguy hiểm đó nữa. Nào ngờ y vẫn chưa chịu buông tha tôi. Y còn trở lại đây để làm gì nữa kìa? Bây giờ cảnh sát đã tìm được Vũ Minh Văn, và Vũ Minh Văn đã chết. Cái chết của Hồng Loan đã được sáng tỏ. Tôi tưởng Vinh phải lấy làm mừng mới phải chứ. Mừng vì nếu Vũ Minh Văn tự tử chết, hãng bảo hiểm của y chiếu hợp đồng không phải trả tiền bồi thường nhân mạng, hoặc nếu phải trả thì chỉ trả rất ít. Dù có đoán sai về trường hợp án mạng của Hồng Loan, tôi nghĩ là Vinh đã hài lòng mới phải chứ. Vì quyền lợi của công ty, tôi thấy rõ Vinh đặt quyền lợi của công ty bảo hiểm, đã dùng y lại cố công chứng tỏ rằng Vũ Minh Văn bị ám sát để bắt công ty phải bồi thường cho thân nhân nạn nhân số bạc 16 triệu đồng. Để tránh sự lo sợ, hồi hộp vô ích, tôi xuống ngồi nói chuyện với Dậu và Thành. Tôi được biết tên gã thật vô tư. Họ nói chuyện với nhau, họ tranh luận đủ vấn đề về thời sự, chính trị. Chỉ nổi một đề tài cô Đào Cải Lương, nào là nữ danh ca số 1 hiện nay, Thanh Nga, Mộng Tuyền hay Bạch Tuyết, cũng đủ làm cho họ cãi vã ồn ào, hăng say sưa nửa tiếng đồng hồ nữa. Đề tài đàn ông nên lấy vợ đẹp hay vợ xấu, làm tôi phải nghe họ cãi nhau trong nửa tiếng đồng hồ nữa. Cảnh sát viên Dậu chủ trương đàn ông nên lấy vợ xấu. Xấu chút thôi, đừng có xấu quá. Cho yên trí và có quyền chơi bời ngoài nếu có tiền. Thành chủ trương nên lấy vợ đẹp, rồi chỉ dốc lòng yêu vợ, bỏ qua tất cả đàn bà đẹp khác. Dậu chơi Thành là quá khích, Thành chơi Dậu là cổ hủ, là dại. Viễn lẽ sống như Dậu, đàn ông sẽ không có hạnh phúc. Vì vợ xấu, khi gặp đàn bà đẹp sẽ say mê, bỏ bê gia đình. Dậu tự cho gã đúng, vì nếu lấy vợ đẹp, phải có nhiều tiền hơn người để phục vụ vợ cho đầy đủ. Yếu tiền thì có thể mất vợ. Cứ ở nhà bo bo giữ vợ thì còn làm ăn gì được. Qua những lời gã phát biểu và qua kiểu người của Thành, tôi cho gã là một anh tay sai thường, không có sáng kiến gì và không có gì đáng sợ. Nhưng từ phút Trần Tiến Vinh bước chân vào villa, Thành có một vẻ khác hẳn. Gã như nhanh nhẹn hẳn lên, nhanh và tinh, và như là gã biết nhiều chuyện lắm vậy. Vinh hỏi gã, sao? Thành, chú có thấy gì lạ? Nhiều cái lạ lắm, Thành đáp. Nếu anh còn nhớ, cách đây chưa lâu, bọn mình đã bị một cô giáo đánh lừa theo kiểu này, và lần đó chúng mình chỉ còn thiếu chút nữa là bị mắc lừa. Lần đó nhờ may mà chúng mình tìm ra sự thật. Vụ này tôi thấy cũng giống như vụ đó. Khi nghe gã nhân viên điều tra mà tôi cho là hạng bét nói lên câu đó, một cái gì rất lạnh nổi lên ở trong gan ruột tôi. Và tôi lờ mờ nhận thấy trong thời gian quyết định vừa qua, đã có nhiều chuyện xảy ra ở chung quanh tôi mà tôi không biết, tôi không ngờ tới. Nhưng cả Vinh và đàn em của y là Thành đều không nhìn tôi. Họ coi tôi như người ở ngoài cuộc, đó mới là một thái độ đáng sợ. Vinh ung dung hỏi, có những sự kiện gì làm chú nghĩ vậy? Có nhiều chuyện. Thoạt nghe có vẻ hợp lý, nhưng xét kỹ thì thấy không sao có thể xảy ra được. Nhất là với tôi, kẻ đã thức suốt đêm qua, nấp ở ngoài vườn cây nhà này. Anh không tin ở anh cốm cọc thật phải. Anh ta ở trong nhà, ảnh không sao có thể biết hết được mọi việc xảy ra. Muốn rõ những gì xảy ra ở trong nhà, thực sự người ta phải ở bên ngoài mới biết được. Và tôi đã nấp ở ngoài vườn cả đêm qua. Vì vậy, tôi thấy rõ việc Mai Sự Văn từ bên ngoài trèo vào cửa sổ lẻn vào nhà này thật là vô lý. Và đêm qua, tôi không thấy có ai trèo vào nhà. Nếu hắn không thể ở bên ngoài lọt vào nhà, mà hắn vẫn có mặt ở trong nhà, thì hắn ở đâu ra? Vinh đưa nhẹ một câu. Nếu vậy, mình chỉ còn cách duy nhất giải thích sự thật có mặt trong nhà của hắn là hắn đã có mặt ở trong nhà từ trước. Thành gật đầu. Đúng, chỉ có cách ấy. Nhưng cảnh sát đã khám xét villa này rất kỹ, và trong nhà có một cảnh sát viên. Trung sĩ Đặng có thể ngu đần ở nhiều điểm, nhưng hắn không thể ngu đần đến nỗi ở trong nhà có người mà hắn không biết, nhất là hắn là được lệnh đặc biệt để ý tìm người đó. Vinh gật đầu. Được, chú đã nhận xét được một điểm hay. Chúng ta chỉ cần tìm ra điểm hay đó và tìm câu trả lời. Khi trả lời xong là ta đã giải đáp xong bài toán đố. Sau đó chú còn thấy gì hay nữa? Tôi đã từng thấy hàng chục vụ tự tử dùng súng bắn vào đầu. Chưa vụ nào tôi thấy người tự tử chảy máu ít bằng vụ này. Có quá ít máu. Như vậy nghĩa là tôi nghĩ rằng xác nạn nhân đã được mang từ một nơi nào khác. tới để ở đó. Có thể nạn nhân đã tự tử, nhưng mà tự tử ở một nơi nào khác. Vinh có vẻ suy nghĩ. Đôi lông mày rậm của y nhíu lại trên vùng mắt sâu. Ông y sĩ luật y nói sao khi khám nghiệm xác nạn nhân? Ông y sĩ này là một y sĩ trẻ. Ông chưa có nhiều kinh nghiệm về xác kết luận tự tử. Thành nhún vai, ông ta cũng công nhận là tử thi chảy máu ít quá. Nhưng ông vẫn cho rằng đó chỉ là một tình trạng đặc biệt. Ông thấy rằng nạn nhân quả đã tự tử và điều đó đã đủ với ông ta. Ít nhất cũng đủ để ông ta yên tâm làm báo cáo. Cứ kể ra thì ông ta cũng không làm gì đáng trách. Một xác chết nằm đó với khẩu súng lục, vết thương có chảy ít máu. Đường đi của đạn bắn vào đầu nạn nhân đúng là đường đi của kẻ tự bắn vào đầu mình. Xác chết có vẻ như mới chết trước đó chừng 15-20 phút. Xác chết ở trong một căn phòng đóng cửa kín. Không một người nào trong nhà có thể ở gần nạn nhân trong lúc nạn nhân sắp chết. Từng ấy sự kiện đã đủ để một y sĩ kết luận là nạn nhân chết vì tự tử. Ông y sĩ đó chỉ cần nhún vai nói rằng ông không biết tại sao nạn nhân lại chảy quá ít máu như thế, nhưng những trường hợp khó hiểu và không giải thích được như thế thường xảy ra luôn luôn trong địa hạt khoa học, và con người ta chỉ có việc chấp nhận chúng. Ông ta chỉ có bổn phận xác nhận chúng, ông ta không cần phải giải thích. Vinh nở một nụ cười ác ôn. Nụ cười đó làm cho hàm răng nanh trắng của y lộ giữa đôi vành môi dày. Nhưng chúng ta thì chúng ta phải có bổn phận giải thích hả? Chúng mày có đồng ý với tao như vậy không? Y quay lại tôi, và bây giờ thì y nói với tôi. Anh Quang, hôm mới được gặp anh trong nhà này, nếu tôi nhớ không lầm thì dường như tôi có khoe với anh rằng tôi là người có chút ít kinh nghiệm về bọn làm bậy để lấy tiền bồi thường bảo hiểm. Tôi không quen khoe khoang hảo. Khi tôi nói tôi có, tức là tôi có. Hôm nay tôi có dịp chứng minh cái tài và sự hiểu biết của tôi. Vì thế, gian này có quá nhiều người bất lương. Vì những người bất lương ấy quá gian ngoan, nên tôi trở thành người đa nghi hơn Tào Tháo. Tôi dám nói là tôi còn đa nghi hơn cả Tào Tháo nữa. Vì Tào Tháo còn tin ở những gì y nghe được, mắt trông thấy. Vì tai y nghe được người ta nói với nhau rằng trói lại mà giết, y mới nghi là Lý Tả Xa định giết y. Và y mới lấy gươm nhảy vào mà giết cả nhà Lý Tả Xa. Còn tôi, tôi đa nghi đến nỗi tôi không tin vào những gì mắt tôi đã thấy, tai tôi đã nghe. Thành nói xen vào. Ông đa nghi thì chuyện đã đành, ai cũng biết rồi. Nhưng ông làm sao giải thích cho ổn tại sao Vũ Minh Văn không có ở trong nhà? Không từ bên ngoài vào mà vẫn nằm chết được ở trong nhà. Và tại sao y tự bắn vào đầu mà y lại tự chảy có ít máu thế? Ông mới là người giỏi. Vinh lại cười lần nữa, làm hàm răng trắng của y lại nhe ra. Với tôi, hàm răng đó lại đe dọa như hàm răng của bầy thú thích ăn thịt người. Thì tao sắp giải thích đây. Y nói với Thành. Tao tin rằng đến hôm nay, tao đã đủ bằng cớ để giải thích hết mọi sự bí mật của vụ án này. Nhưng phải từ từ chứ. Từ từ và đều đều. Đó là phương châm của tao. Chú mày nhận thấy gì lạ nữa không? Kể nốt đi. Chuyện lạ nữa là hoàn toàn không có dấu tay. Ngay cả trên khẩu súng lục vẫn còn nằm trong tay của mẹ Sự Văn, cũng không có dấu tay của ông ta. Ông Văn có để lại bức thư tuyệt mạng, thư đánh máy, trên cái máy đánh chữ cũng không có qua một vết tay nào của ông ta, lại còn cái chai rượu. Theo sự dựng lại những gì đã xảy ra trong nhà này trước khi mẹ Sự Văn kê súng bắn vào đầu thì... Tôi nói theo dự đoán, vì một đương sự là Trung Sĩ Đặng vẫn còn hôn mê vì cú đập bể sọ, chưa nói năng kể lể gì được, thì... Mẹ Sự Văn có cầm cái chai liện mạnh vào tường để đánh lừa Trung Sĩ Đặng. Mẹ Sự Đặng không mang bao tay, vậy mà ném cái chai đó, thủy tinh, như chúng ta đã biết là vật ghi dấu tay trung thành và ít. Và rõ nhất, cũng không có qua một dấu tay nào của mẹ Sự ta hết. Cả hai vật được mẹ Sự ta sờ vào, đó là cái chai và khẩu súng đều được lau chùi kỹ. Lau chùi trước khi nổ súng hay sao? Và ai lau chùi chúng? Tìm lời được câu hỏi đó là hết thắc mắc. Mồ hôi toát ra đầy trán tôi. Thật không ngờ gã coi có vẻ đần độn này lại tinh lý và nhận xét ghê gớm đến thế. Nội một vụ gã nấp cả đêm ở ngoài vườn mà tôi không biết thì cũng đã đủ chết rồi. Tôi rút khăn ra lau mồ hôi trán. Tôi chán chường và thất vọng đến nỗi tôi bất chấp chuyện hai kẻ này có thể nghi ngờ tôi về việc chùi mồ hôi hay không. Nhưng hai gã vẫn không thèm chú ý đến tôi. Họ có vẻ nói chuyện với nhau nhiều hơn. Một chuyện lạ đáng kể nữa. Thành nói tiếp. Khi mẹ Sự Văn rời nhà này để lên Đà Lạt với bà vợ, ông ta bận bộ comble nâu, đội nón nỉ, bên ngoài còn cái áo paravex. Nhưng khi tìm được xác chết y, nằm chết ở đây, ta lại thấy ông ta bận bộ đồ hàng xám nhạt, đi giày đen. Vinh đặt câu hỏi. Cò Lễ Quy chắc chắn cũng phải nhận thấy sự lạ đó chứ. Hắn giải thích ra sao?
Cò Quy nói rằng có thể ông Văn đã thay quần áo, lấy trong cái vali nhỏ đem theo xe cái đêm ông ta đi. Hết chứ?
Tôi chỉ tìm thấy có vậy. Vinh trầm ngâm một lát rồi nói. Có kẻ nào đó rất gian ngoan đã bày ra vụ này. Tao vẫn nghi kẻ đó định bịt mắt chúng ta để lấy tiền bồi thường. Tao có bảo bọn Cầu Quy nên tìm một người đàn ông không phải là Vũ Minh Văn. Nhưng hắn không chịu. Hắn không tin nên chúng mình phải tìm vậy.
Ông nghĩ rằng vụ này có người đàn ông khác nữa ư?
Thành hỏi. Như vậy có nghĩa là bà Văn có nhân tình ư?
Tao tin chắc thế. Bà Văn tức là Hồng Loan. Có tên trong sổ đen của chúng ta. Chắc chắn có nhân tình. Hai kẻ đó toa rập với nhau để ám sát Vũ Minh Văn, lấy tiền bồi thường nhân mạng của Văn. Rất có thể không phải nàng Hồng Loan là người đầu tiên có ý định ấy. Tao nói thế vì Hồng Loan đã một lần chạm trán tụi mình. Lần trước đây khi nàng định lấy tiền bảo hiểm, chút xíu nữa thì nàng bị đưa vào tù. Vì vậy, nàng phải sợ. Nhưng nàng bị gã tình nhân thuyết phục. Vụ này được tổ chức tinh vi, gan dạ và khoa học lắm. Nhất định đó phải là sáng kiến của đàn ông chứ không phải đàn bà. Chỉ có kẻ nào là tình nhân của Hồng Loan mới có thể thuyết phục được nàng thôi.
Thành nhíu mày.
Ông nghĩ rằng ông Văn bị ám sát sao?
Nếu quả là ông Văn bị ám sát thì thiệt hại nhiều cho công ty mình. Vì theo hợp đồng công ty mình phải trả tiền bồi thường cho ông Văn. Trong trường hợp ông ta tự tử, công ty mình mới không phải trả tiền thôi.
Gã nói đúng như câu hỏi tôi muốn nói cho Trần Tiến Vinh nghe. Nếu y sợ công ty tốn tiền mà công nhận ngay là Văn tự tử thì em biết mấy.
Tôi lắng nghe câu trả lời của y. Tương lai của tôi nằm gọn trong câu trả lời ấy.
Công ty bảo hiểm của chúng ta không bao giờ từ chối bổn phận. Khi cần trả tiền theo hợp đồng là ta trả tiền.
Chúng ta bảo vệ quyền lợi của công ty, nhưng cũng đồng thời bảo vệ quyền lợi của thân chủ. Ta chỉ không chịu trả tiền khi có sự lừa gạt. Nếu bây giờ thân chủ bị ám sát và bọn sát nhân quá ra, vụ đó ra tự tử, chúng ta cũng không chịu. Bổn phận của chúng ta là phải tìm bằng cớ chứng tỏ đó là một vụ ám sát để công ty ta được quyền trả tiền cho thân nhân.
Thân chủ theo đúng hợp đồng đã ký kết. Đó là bổn phận mà cũng là một vinh hạnh cho nghề của chúng ta. Dù công ty có phải xuất ra vài chục triệu bạc, số tiền tuy lớn thật, song công ty cũng không mất mát gì nhiều. Trái lại, việc đó sẽ đem lại danh tiếng tốt cho công ty. Thân chủ sẽ tin ta và rủ nhau tới đông hơn. Đâu vẫn hoàng đấy, chú mày thấy điều lợi đó không?
Thành gật gật đầu, chứng tỏ hiểu và thán phục trong lúc Vinh cao hứng nói tiếp.
Gặp một vụ án mạng, chúng ta có bổn phận phải chứng minh đó là vụ án mạng và chỉ đích danh thủ phạm. Và nhiều khi tìm ra án mạng chưa chắc chúng ta đã phải trả tiền.
Nhiều khi chính kẻ được hưởng hợp đồng lại là kẻ sát nhân. Trong vụ này, ta tin rằng bà Hồng Loan và nhân tình của bà ta biết rằng nếu họ biết Vũ Minh Văn, họ không có hy vọng lừa được chúng ta và lấy được tiền, nên họ bày ra vụ tự tử. Họ nghĩ rằng vì công ty không thiệt hại gì nên chúng ta sẽ nhắm mắt để cho họ thoát. Và họ thông minh, biết rành về luật lệ bảo hiểm để biết rằng nếu công ty không trả tiền bồi thường, công ty vẫn trả lại số tiền mà thân chủ đã đóng góp cho công ty. Số tiền đó cũng lớn lắm, như hợp đồng của Vũ Minh Văn chẳng hạn. Công ty sẽ trả lại cho người được hưởng tài sản của ông Văn số bạc 1.700.000 đồng. Đó là số tiền ông Văn đã đóng cho công ty ta từ nhiều năm nay. Vẫn biết ông Văn công nợ nhiều, nhưng họ biết nếu bán nhà, bán xe hơi đi, họ vẫn có thể trả đủ nợ cho người chết. Họ sẽ hưởng toàn bộ số bạc 1.700.000 đồng do công ty trả lại một cách ngon lành và không nguy hiểm chút gì. Kể ra số bạc 1.700.000 đồng đó cũng ngon lành chứ.
Thành búng hai tay vào nhau đánh tách một tiếng. Hay lắm. Con cụ nói đến trả lại tiền công ty thì tôi phục con ông cụ quá xá rồi. Chính tôi ăn tiền của hãng bảo hiểm từ bao nhiêu lâu nay mà tôi còn không nhớ đến điều kiện đó.
Vậy thì chúng đúng rồi. Nhưng con ông cụ giải thích sao về việc bà Hồng Loan lại bị đánh chết? Có chuyện xảy ra gì xảy ra với bà đó vậy?
Vinh nhún vai. Về chuyện đó tôi chưa biết tại sao và tôi cất cốc cần biết tại sao. Có thể là họ cãi nhau. Tôi chưa biết chính Vũ Minh Văn hay gã tình nhân giết cô ả đó. Cảnh sát có bổn phận phải tìm ra đầu mối vụ đó. Có điều tôi biết chắc chắn là ông Văn, thân chủ của ta, đã bị giết chứ không phải tự tử. Và tôi đã đem hết sức tôi ra ngăn cản không cho tên sát nhân thoát tội. Không ai có thể giết thân chủ của công ty mình mà thoát khỏi tội. Đó là lời quảng cáo hay nhất cho công ty mình.
Y đột ngột quay lại hỏi tôi.
Sao anh Quang? Anh nghĩ sao về những chuyện chúng tôi vừa nói? Từ nãy giờ dường như anh không nói gì thì phải. Anh có ý kiến gì về gã nhân tình của bà Văn không?
Tôi biết rằng lúc này tôi đang phải chiến đấu, một cuộc chiến đấu tuyệt vọng. Tôi sẽ không thoát,
nếu tôi không tận dụng sự khéo léo và thông minh. Tôi không rõ ai là tình nhân của bà ấy. Tôi đáp, nhưng có vài lần tôi thấy bà ấy với một người, không biết người đó có phải là tình nhân của bà không. Vinh cười với Thành, chú mày thấy không, tao đã nghi là có mà. Y quay lại tôi, anh thấy họ gặp nhau ở đâu anh Quang? Lần thứ nhất, tôi thấy hắn ngồi trong xe hơi đợi bà Văn ở đầu phố bên cạnh đây. Lần thứ hai, tôi tình cờ thấy họ từ trong nhà hàng Bodega đi ra. Hắn trạc 35 tuổi, ăn mặc rất sang, để ria mép. Tôi không biết tên hắn. Vinh có vẻ trầm ngâm. Anh có nghĩ rằng hắn có quen cả với ông Văn không? Điều đó tôi không biết chắc. Hắn đi xe hơi. Xe của hắn hiệu gì? Số bao nhiêu? Hai lần tôi thấy hắn đi hai hiệu xe khác nhau. Lần đầu khi hắn chở bà Văn đi ở đầu phố, tôi nhớ hắn ngồi trong chiếc Simca sơn nâu. Nhưng lần thứ hai, khi tôi bắt gặp hắn cùng bà Văn ra khỏi nhà hàng ăn ở Bodega, và hình như tôi thấy hắn đưa bà Văn vào một chiếc Peugeot. Cả hai lần, tôi đều đi lướt qua nên không chú ý tới số xe. Vinh nói với Thành, hai người đó có tới ăn ở nhà hàng Bodega, chú thử tới hỏi coi. Thành nhún vai, mỗi ngày có ít nhất là vài chục cặp tình nhân thanh lịch đưa nhau tới nhà hàng đó ăn tối, làm sao họ nhớ cơ chứ? Biết đâu đấy, mình phải thử mới được chứ. Chú cứ chịu khó tới nhà hàng Bodega hỏi coi. Những giây phút đầy đe dọa cuối cùng kết thúc một cách bất ngờ nhất. Thành ngáp dài một cái rồi nói, tôi thức trắng đêm qua là chịu một cơn mưa vùi hoa dập liễu nặng nề quá. Nếu chưa cần đi theo dấu anh chàng tình nhân có ri mép lắm, mong cho tôi về nhà ngủ một giấc. Vinh vỗ vai hắn, được rồi, về nằm ôm vợ ngủ đi, tao sẽ tới Bodega cho. Y siết chặt tay tôi, rồi cả hai cùng ra villa một lúc. Đừng sợ, sợ hoảng là chết. Tôi nói lớn trong câu tự nhủ thầm ấy, trong lúc đứng nhìn theo chiếc xe hơi đưa Trần Tiến Vinh và tên đàn em đi khuất ngoài cổng villa. Chỉ còn mình tôi ở đấy, căn phòng tự nhiên trở nên trống vắng, lạ lùng. Trần Tiến Vinh có vẻ tin câu chuyện gã nhân tình có ri mép của Hồng Loan do tôi bày đặt ra trong lúc bối rối, nhưng tôi không tin ở bề ngoài của con người nguy hiểm ấy. Vinh quá nguy hiểm với tôi, cũng như với tất cả những ai dại dột đụng chạm xa gần làm thiệt hại nhiều hoặc ít tới các két bạc của công ty bảo hiểm mướn y làm nhân viên điều tra. Y có thể giả vờ tin để đánh lừa tôi, y không có quyền bắt tôi, y chỉ có thể trình bày bằng cớ với cảnh sát, tức là cò quy hay cò xính, để yêu cầu bắt giam tôi. Biết đâu khi ra khỏi đây, y lại chẳng đi thẳng tới tổng nha cảnh sát để yêu cầu cò xính bắt tôi ngay lập tức. Tôi biết tôi không có nhiều thì giờ, nếu bọn cò quy nghi ngờ tôi, họ có thể trở lại đây bất cứ giờ nào để tìm kiếm khắp nhà, để họ tìm được đôi bao tai và nhất là bộ quần áo có dính máu tôi còn cất trên phòng, thì thật là hết đường chối cãi. Tôi chạy vội vào bếp, lấy cái khăn lau đêm qua tôi đã chùi máu của Văn trong tủ lạnh. Khăn hãy còn ướt nước, vì đêm qua tôi đã giặt nó. Tôi mang khăn lên phòng tôi trên lầu, tìm được cái sắc hàng không màu xanh trong phòng Hồng Loan. Tôi bỏ bộ quần áo vấy máu đêm qua, cái khăn và đồ găng tay vào đó. Villa còn dậu, người cảnh sát đàn em của cò Huy ở lại gác. Nhìn qua cửa sổ, tôi thấy hắn đi đi lại lại trên lối sỏi trong vườn. Nếu tôi xách vali đi ra bằng lối cửa chính, hắn trông thấy ngay. Nhưng việc đem vali đựng tang vật ra khỏi villa không phải là việc khó khăn gì lắm. Villa có lối thoát khác. Đằng sau villa chỉ là một đoạn tường thấp. Trèo qua bức tường đó, tôi chỉ còn phải bước nhanh qua bãi cỏ là ra tới con đường vắng sau villa. Xách cái túi hàng không, tôi bước nhanh ra vườn sau. Rất may, Thúy còn nằm trong giường nên nàng không thể nhìn thấy tôi len lén ra khỏi villa. Con đường nhỏ đằng sau villa vắng tanh, tôi trèo ra khỏi tường không bị ai nhìn thấy. Đi chừng 200 thước, tôi rẽ sang con phố bên cạnh, gặp taxi, tôi vẫy lại, bảo chở tôi đến bến xa lộ, đi các tỉnh miền Đông. Tới đây, tôi vào quán gọi ly cà phê, uống qua rồi trả tiền đi luôn. Tôi bỏ hai túi hàng không lại dưới gầm bàn, không ai gọi tôi lại và chỉ cho tôi biết cái túi. Bỏ nó lại đó, tôi biết chỉ 5 phút sau khi tôi rời khỏi quán là có người cầm giùm và mang nó đi tận chân trời góc bể. Từ bến xe lô, tôi đi tới một hàng ăn lớn. Tại đây, tôi gọi nhờ điện thoại về văn phòng của Fidel. Tôi muốn nhờ Fidel giúp đỡ để cần. Tôi trốn đi. Người con gái làm nữ thư ký không công cho Fidel, người thỉnh thoảng còn bị ông chủ lưu manh lợi dụng thỏa mãn sinh lý vặt và mồi chài bọn khách ba tàu. trả lời điện thoại tôi. Quan đây, cưng, Phi Đen có đấy không?
Tôi có thời gian làm công cho Phi Đen cùng với nàng, nên nàng biết tôi. Nàng rung giọng hỏi lại.
Anh Quan đó à?
Phải, Quan đây, Phi Đen có đấy không? Cho tôi nói chuyện với hắn mau đi.
Ông Phi đi tới cảnh sát rồi.
Tôi choáng người.
Cảnh sát? Nó tới cảnh sát làm gì?
Ổng bị cảnh sát tới mời đi. Vì chuyện gì liên quan tới anh đó?
Ông không nói gì với tôi cả, nhưng khi cảnh sát tới, tôi nghe lén, thấy họ hỏi ông Phi có quen biết gì anh và bà Hồng Loan không.
Mồ hôi toát ra làm tôi lạnh người.
Cảnh sát? Hỏi chuyện gì về tôi?
Cưng có nghe họ hỏi Phi Đen về tôi không?
Tôi không nghe rõ lắm, chỉ loáng thoáng. Họ hỏi ông Phi là có phải anh và bà Hồng Loan có tình ý gì với nhau không? Hai người có âm mưu đưa nhau đi đâu không?
Hai người có nghĩa là anh và bà Hồng Loan có định đi đâu xa không? Hai người có hay đi chơi với nhau không?
Phi Đen trả lời ra sao?
Ông Phi nói rằng ông chỉ biết anh chứ không biết gì về bà Hồng Loan.
Cảnh sát họ dọa ông Phi gì đó, rồi sau cùng họ mời ông về sở cảnh sát để khai về anh.
Hắn đi lâu chưa?
Mới đi chừng nửa tiếng.
Tôi lo quá đi. Anh Quang, có chuyện gì vậy anh? Anh ở đâu gọi tới vậy?
Chị thư ký này lắm chuyện quá. Việc tôi gọi điện thoại tới đây, thế nào cũng bị cô ả báo ngay cho cảnh sát biết.
Tôi dọa. Tôi chẳng làm gì hết. Đấy chỉ là một sự hiểu lầm. Phi Đen không liên quan gì đến việc này. Cô phải giữ kín việc tôi gọi điện thoại tới đây hôm nay. Nếu cô nói cho cảnh sát biết, Phi Đen cần thêm liên lụy. Và tôi sẽ buồn cô lắm.
Cô ả hỏi với... Bà Hồng Loan nào đó chết rồi phải không anh?
Tôi đọc báo thấy có đăng vụ đó, có cả tên anh nữa.
Bà Hồng Loan chết rồi, cả ông chồng của bà cũng chết nữa. Cô không muốn đi theo họ thì giữ mồm giữ miệng nghe không?
Tôi cúp điện thoại sau câu đe dọa cuối cùng đó.
Cảnh sát đã tìm tới Phi Đen nhanh hơn tôi tưởng. Như vậy, họ đã nghe, nghi tôi là tình nhân của Hồng Loan. Tôi dư biết tật Phi Đen, hắn chỉ bạo mồm nói phép, nhưng khi có cảnh sát hỏi tới, hắn sợ rúm rít lại.
Biết gì về tôi và Hồng Loan, chắc chắn hắn khai ra bằng hết. Qua lời khai của Phi Đen và đời tư của Hồng Loan, hỏi dò để làm gì? Nếu không phải là để tống tiền, Cò Quy sẽ có lý do buộc tội tôi tống tiền và giết Hồng Loan.
Nguy quá mất thôi, màn lưới thâu hẹp dần lại và dồn tôi vào giữa.
Tôi đã biết sợ hãi, hoảng loạn lúc này là chết. Tôi cũng không sao bình tĩnh được. Ra khỏi hàng ăn, tôi đi lang thang trên đường như thằng mất hồn. Đi mà không biết mình đi đâu, mình đang làm gì.
Chợt, tôi nhớ đến Thúy. Tôi cần nói cho nàng biết là tôi bị cảnh sát nghi ngờ tội giết bà Văn. Và tôi cần trốn đi. Nếu nàng chịu giúp tôi trốn đi, tôi có thể đi thoát. Nàng sẽ khai với cảnh sát một vài chuyện gì đó để đánh lạc hướng truy nã tôi. Nghĩ ra được chuyện ấy, tôi vào ngay một hàng ăn khác, gọi điện thoại về villa.
Chuông reo, một giọng đàn ông khàn khàn trả lời tôi.
Ai gọi Thúy đó? Làm ơn cho biết quý danh.
Tôi nhận ra đó là tiếng nói của Dậu, viên cảnh sát có nhiệm vụ gác cổng villa. Làm sao tôi có thể nói chuyện bằng điện thoại với Thúy mà không bị viên cảnh sát đó nghe từ đầu đến cuối? Tôi thật ngu đần tận mạng. Không nói thêm nửa tiếng, tôi đặt ống nói xuống máy và bước vội ra đường. Tôi đã thua rồi. Thua và đang bị săn đuổi. Chỉ còn chút xíu nữa tôi đã bỏ cuộc ngay lúc đó. Tôi đã mệt mỏi quá rồi. Mệt và hết hy vọng, hết can đảm. Nếu tôi còn một chút can đảm nhỏ xíu, tôi đã đi thẳng tới gặp Cò Huy để thú nhận tất cả, để kể hết những chuyện gì xảy ra, những gì tôi đã làm, để rồi được nghỉ ngơi dù là nằm nghỉ trong nhà tù. Nghỉ ngơi trong nhà tù với tôi lúc này cũng là một nỗi sung sướng. Nhưng như tôi vừa nói, tôi đã hết can đảm, dù là can đảm tự thú để buông hai tay chịu thua. Bây giờ tôi lại nghĩ rằng tôi có thể trốn đi. Trốn được ngày nào hay ngày đó, vì nếu tôi bị bắt, người ta sẽ gán cho tôi cả hai cái chết của vợ chồng Vũ Minh Văn. Tôi sẽ bị xử tử chứ không phải bị tù 20 năm. Tôi đi trở lại bến xe lô. Tôi quyết định ra Vũng Tàu. Ở đó tôi có vài tên bạn quen đang làm trong một công trường của Hoa Kỳ. Chúng có thể giúp tôi đi sang Nam Vang. Tôi vừa cầm lấy vé xe thì một bàn tay thô bạo nắm lấy tay tôi. Không cần nhìn mặt hắn, tôi cũng biết hắn là một nhân viên truy tầm của cảnh sát, loại nhân viên mà thời Pháp và cho tới bây giờ nữa, người ta vẫn quen gọi là Reset.
Phải anh là Quan không? Cho coi giấy tờ.
Tôi đứng ngay ra như người chết đứng. Một gã đàn ông nữa bước tới. Tôi nhận thấy gã thứ hai này có vẻ quen quen. Dường như gã có tới villa, nhưng vì đông cảnh sát quá nên tôi không chú ý đặc biệt tới gã. Gã cười,
nhe ra hàm răng vàng. Thôi,